Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, sau thành công của Ngày hội Nông sản huyện Hoài Ân lần thứ 2 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân đang tiếp tục có nhiều giải pháp để thực hiện chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Đặc biệt, các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm của huyện, hướng đến xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Bài viết sau ghi nhận những nỗ lực của huyện Hoài Ân trong việc đẩy mạnh các chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Hiện nay, toàn huyện Hoài Ân có 5 trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao và 1.960 trang trại chăn nuôi heo quy mô vừa và nhỏ với quy mô trên 240.000 con. Trên lĩnh vực trồng trọt, toàn huyện có hơn 3.900 hectare trồng cây ăn quả, trong đó có 315 hectare bưởi, 483 hectare dừa xiêm, 72 hectare bơ sáp, 7 hectare chè. Huyện xây dựng 62 mô hình có quy mô sản xuất lớn đăng ký thực hiện theo mô hình nông nghiệp sạch Việt Gáp tại các xã Ân Tường Đông, Ân Tường Tây, Ân Hữu, Ân Hảo Tây. Với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, huyện Hoài Ân đang hỗ trợ định hướng cho các trang trại phát triển các loại trái cây, dâu da, sầu riêng, thanh long, bưởi, su bi, bơ, tạo nên sự đa dạng của các trang trại. Tại Ngày hội Nông sản huyện Hoài Ân lần thứ 2 năm 2024, các xã đem đến 105 sản phẩm nông sản để quảng bá đến người tiêu dùng, các cửa hàng doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh. Ông Võ Duy Tính, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hoài Ân chia sẻ, trong 3 ngày diễn ra các hoạt động của ngày hội, 18 gian hàng có doanh thu trên 500 triệu đồng, 3 đơn vị là siêu thị Copmark Quy Nhơn, Bưu điện tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CB thành phố Quy Nhơn đã ký biên bản hợp tác tiêu thụ các sản phẩm bưởi da xanh, gạo hữu cơ, các nông sản đặc trưng và gà thả đồi với Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân, Hợp tác xã Nông nghiệp Ân Tín, Hợp tác xã Gà đồi Hoài Ân và đại diện hộ dân cùng nhóm sở thích trồng bưởi da xanh. Ông Nguyễn Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ân Đức cho hay, hiện nay xã Ân Đức có 15 sản phẩm nông nghiệp, trong đó có 8 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Ủy ban Nhân dân huyện quy hoạch mở rộng diện tích tập trung trồng một số cây chủ lực của địa phương để chăm sóc tốt hơn. Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân thu mua bảo đảm đầu ra cho người dân các mặt hàng nông nghiệp như bưởi da xanh, ổi, dưa, heo, gà, dừa. Ủy ban Nhân dân xã cũng đang xúc tiến mở rộng tìm kiếm các doanh nghiệp lớn để ký kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Tính đến nay, huyện Hoài Ân có 8 sản phẩm nông nghiệp được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận nhãn hiệu và 41 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP. Đây là kết quả nỗ lực phát triển sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa và quá trình đẩy mạnh quảng bá tạo chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản cho người dân địa phương. Nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tăng cường nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu như sản phẩm bún gạo khô của công ty trách nhiệm hữu hạn Spevy Food, xã Ân Hảo Đông đạt chất lượng ISO, FDA, BRC, xuất khẩu sang thị trường Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ. Bà Đặng Thị Cẩm Lai, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Spevy Food cho biết, doanh thu hàng năm của công ty trên 3,6 tỷ đồng. Hiện công ty đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng sản phẩm. Ngoài bún gạo khô, còn có bún bò Huế, bún ngũ sắc, phở ngũ sắc đạt chứng nhận OCOP và tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, khẳng định thương hiệu của công ty. Ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân cho hay, để phát huy những kết quả đã đạt được và tiềm năng thế mạnh của địa phương, huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, tiếp tục xây dựng đăng ký nhãn hiệu sản phẩm và từng bước phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp, phát triển mở rộng vùng chuyên canh cây ăn quả lúa hữu cơ với quy mô diện tích lớn, tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, các doanh nghiệp hợp tác xã thực hiện chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm của huyện, hướng đến xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Thưa bà con và các bạn, ngày 22 tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành thông báo về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị Quản lý giống tôm nước lợ và quy chế phối hợp năm 2024 vừa được tổ chức tại Ninh Thuận. Theo đó, để đạt mục tiêu phát triển ngành tôm năm 2024, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các cơ quan đơn vị hiệp hội, cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp phòng chống hiệu quả dịch bệnh trên tôm giống, đồng thời tăng cường trao đổi về kiểm dịch giống tôm nước lợ để thuận tiện trong việc theo dõi, giám sát và kiểm soát theo quy chế phối hợp quản lý giống tôm nước lợ năm 2024. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, theo kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, năm 2023, ngành tôm đối mặt với nhiều khó khăn như giá nhiên liệu, vật tư, thức ăn, thủy sản tăng. Trong khi kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhu cầu tiêu dùng vẫn ở mức thấp tại nhiều nước nhập khẩu dẫn đến giá bán tôm nguyên liệu chưa có nhiều khởi sắc, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của chuỗi sản xuất, đặc biệt là hoạt động sản xuất ương dưỡng giống tôm nước lợ. Bên cạnh đó, dịch bệnh vẫn tiếp tục gây tổn thất cho các cơ sở sản xuất ương dưỡng. Nhiều quốc gia nhập khẩu ngày càng quy định khắt khe, đặt tiêu chuẩn cao hơn đối với sản phẩm thủy sản. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho hay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên kết quả sản xuất nuôi tôm năm 2023 vẫn đạt được một số thành tựu, trong đó diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 737.000 ha, sản lượng thu hoạch ước đạt khoảng hơn 1,1 triệu tấn, và sản lượng sản xuất tôm giống nước lợ đạt khoảng 153 tỷ con, cung ứng đủ cho nhu cầu nuôi của người nuôi. Theo dự báo, năm 2024, ngành tôm nước lợ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức như ảnh hưởng xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Trong khi Mỹ đang tiến hành điều tra về chống bán phá giá đối với tôm nước ấm của nhiều nước, trong đó có tôm Việt Nam. Để đạt mục tiêu phát triển ngành tôm năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các cơ quan đơn vị hiệp hội cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp. Đối với Cục Thủy sản tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra thanh tra tại các vùng sản xuất giống và nuôi tôm trọng điểm, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đồng thời tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giống tôm nước lợ của các địa phương. Tăng cường hơn nữa việc quan trắc môi trường tại vùng sản xuất giống và nuôi tôm trọng điểm, kịp thời cảnh báo, hướng dẫn phòng tránh cho các cơ sở sản xuất để hạn chế tối đa rủi ro cho người sản xuất. Song song đó, phối hợp với Cục Thú y xử lý dứt điểm triệt để các bệnh mới trên tôm, đặc biệt là các bệnh nguy hiểm có nguy cơ phát sinh thành dịch. Tổ chức kiểm tra giám sát các địa phương trong việc thực hiện quy chế phối hợp quản lý giống tôm nước lợ năm 2024, kịp thời thông tin về nguồn gốc, chất lượng và các vấn đề liên quan giữa các địa phương sản xuất tôm giống với địa phương nuôi tôm thương phẩm, đồng thời tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các đơn vị cung cấp thông tin số liệu liên quan đến quản lý giống tôm nước lợ theo phân công phân cấp để phối hợp quản lý giám sát, đồng thời thực hiện việc truy xuất nguồn gốc, kiểm tra các cơ sở nước ngoài xuất tôm bố mẹ vào Việt Nam. Đối với Cục Thú y, tăng cường kiểm dịch và kiểm soát dịch bệnh trên giống tôm nước lợ, hạn chế tối đa thiệt hại cho người nuôi. Tổ chức xây dựng phát triển cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ an toàn dịch bệnh, có giải pháp hiệu quả xử lý bệnh trên giống tôm nước lợ hiện nay, đặc biệt là một số bệnh mới phát sinh gần đây có nguy cơ bùng phát thành dịch. Cùng với đó, Cục Thú y cần kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu giống tôm nước lợ, chia sẻ thông tin về việc nhập khẩu tôm giống nước lợ cho địa phương có cơ sở thực hiện cách ly kiểm dịch nhập khẩu. Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, gửi thông tin về việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch giống tôm nước lợ nhập khẩu về Cục Thủy sản để cùng phối hợp giám sát kiểm soát. Đối với Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường cần rà soát đề xuất thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu chọn tạo giống tôm nước lợ theo hướng ưu tiên các nhóm tính trạng kháng bệnh tăng trưởng nhanh, đồng thời đề xuất cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư nghiên cứu hoặc liên kết với các đơn vị nghiên cứu để đưa nhanh kết quả sản phẩm vào sản xuất. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố quản lý sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ, tổ chức tuyên truyền phổ biến đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ các quy định về sản xuất, lưu thông và sử dụng giống tôm nước lợ, đặc biệt những quy định mới tại Nghị định số 37/2024, ngày 4 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ. tiếp tục hướng dẫn các cơ sở mới đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ươm dưỡng giống thủy sản, ra soát, thống kê theo quy định những cơ sở sản xuất ươm dưỡng giống thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý, tập trung xử lý triệt để các cơ sở không thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận hoặc sản xuất ươm dưỡng mà không đủ điều kiện sản xuất ươm dưỡng giống thủy sản theo quy định. Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường trao đổi về kiểm dịch giống tôm nước lợ để thuận tiện trong việc theo dõi, giám sát và kiểm soát theo quy chế phối hợp quản lý giống tôm nước lợ năm 2024. Đồng thời thông tin cho Cục Thủy sản những phát sinh trong quá trình quản lý để kịp thời phối hợp tháo gỡ xử lý. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị các hội, hiệp hội ngành hàng có liên quan hướng dẫn vận động hội viên tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về sản xuất giống tôm nước lợ, triển khai các giải pháp về an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh tại cơ sở, đảm bảo tôm giống xuất bán sạch các bệnh theo quy định và các bệnh nguy hiểm mới phát sinh. Đồng thời, vận động tuyên truyền các hội viên áp dụng công nghệ mới để giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng con giống, đẩy mạnh liên kết sản xuất, nhân rộng các mô hình, chuỗi sản xuất hiệu quả, nắm vững kế hoạch sản xuất để phát triển thị trường đầu ra. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.